Xin kính chào quý mục sư truyền đạo cùng ông bà, tất cả ông bà anh chị em yêu dấu trong Chúa. Xin hội thánh cùng tôi theo dõi đoạn kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng của mục sư hôm nay, được chép trong sách Roma đoạn 8 từ câu 31 tới câu 39. Sự cứu chắc chắn. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đứng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa. Và Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên, định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Xin hội thánh cùng đứng và xin em mời em Kim.
Today I'll be reading from Romans chapter 8, verse 31 to 39. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He who did not withhold his own son, but gave him up for all of us, will he not with him also give us everything else? Who will bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? It is Christ Jesus who died. Yes, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will hardship or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are accounted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin chào hội thánh.
How are we going? Good. Not bad. Let's get right into this. God wants us to know with conviction that his love is for us.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết với cái sự quả quyết rằng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
I've just recently turned 35.
Tôi vừa mới được tròn 35 tuổi gần đây thôi.
On the day of my birthday,
trong ngày sinh nhật của tôi,
I was sitting.
Tôi đang ngồi.
Then I got up.
Rồi tôi đứng dậy.
And I injured my back.
Tôi bị chấn thương cái lưng.
What a welcoming to 35. And I think 35 is halfway through life.
Tôi nghĩ rằng là 35 tuổi là cái lứa tuổi bắt đầu vào giữa cuộc đời đó.
Because Psalms tells us that 70 years old is a good life.
Bởi vì trong sách Thi Thiên nói rằng là 70 tuổi là một cái tuổi rất là tốt.
Any more than that is a blessing.
Nếu mà nhiều hơn đó là cái sự ban phước của Chúa.
But any more than 100, God is a as I injured my back, I lay in my bed thinking about life.
Vì bị thương ở lưng gì đó, tôi mới nằm trên giường mà suy gẫm về cuộc đời.
By the grace of God, I'm not going through a midlife crisis.
Nhưng mà bởi vì tình yêu với Chúa, do đó tôi cũng không có đi qua cái sự khủng hoảng của lứa tuổi 35.
So I thought about life.
Do tôi mới suy gẫm về cái cuộc đời này.
Whenever you have a chance, try this.
Khi nào mà quý vị và có cái cơ hội hãy làm thế này.
On a piece of paper, draw two columns.
Trên một cái tờ giấy quý vị mới chia ra làm hai phần.
On one side, write the headings, things that I am certain about.
Một bên thì quý vị viết những cái điều gì mình biết chắc chắn.
And on the other side, write the heading, the uncertainties of life.
Còn cái bên kia mình viết những gì mà mình không biết chắc về cái cuộc đời này.
See what you find.
Quý vị xem thử coi cái phần nào nó dài hơn.
You see, uncertainties in life is a cause of anxiety, stress and worry.
Thì những điều mà bấp bênh hay là không biết chắc về cuộc sống á, thì nó làm cho, đó là cái nguồn gốc cho sự lo lắng, những sự căng thẳng và những sự buồn phiền.
Questions such as, is there enough money to pay for rent?
Giống như là, mình có đủ cái tiền để mà trả tiền nhà hay không?
Will I be able to stay in Australia?
Tôi có thể được định cư ở nước Úc hay không?
Will my husband and my wife be faithful in the marriage?
Không biết là chồng tôi hay là vợ tôi có tiếp tục để mà chung thủy trong cái cuộc sống hôn nhân không?
Will my investments yield a return?
Không biết là cái đầu tư của tôi có tiếp tục cho những lợi nhuận hay không?
Did the waiter forget our food?
Hay là không biết cái người chạy bàn này họ có quên đi cái món mà tôi đã gọi không?
Uncertainties in life.
Tất cả những cái việc mà bấp bênh trong cuộc sống.
Will my children give up on playing games?
Không biết là con tôi nó có bỏ chơi game không?
Will my children ever get married?
Hay là không biết là con tôi nó có sẽ lập gia đình không?
I think we all have something on that list.
Dạ, cái danh sách mà mỗi người chúng ta sẽ có nó rất là dài.
But on the other side is a list of things that we are certain about.
Nhưng mà bên phía kia đó thì mình có những cái danh sách mà biết chắc chắn về nó.
I believe as we experience life, there are certain things that we are certain about.
Tôi biết chắc rằng có những cái chuyện mà chúng ta biết chắc về nó.
For example, gravity.
Thí dụ như là về mặt trọng lực.
You drop an apple, it will fall to the ground.
Chúng ta bỏ một trái táo thì nó sẽ rớt xuống đất.
I believe every one of you have experience of certainties in life.
Tôi biết và rất quý vị cũng sẽ biết là có những việc gì nó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra.
There is something on the certainty of life that God wants you to be sure of today.
Thì có những cái việc chắc chắn mà Đức Chúa Trời muốn rằng là quý vị biết chắc gì đó.
Here's a question for everyone.
Đây là một câu hỏi cho tất cả mọi quý vị.
Are we convinced that God is for us?
Quý vị có tin chắc rằng, biết chắc rằng là Đức Chúa Trời dành cho chúng ta hay không?
God wants us to be certain.
Chúa muốn chúng ta biết chắc rằng.
God wants us to be fully convinced.
Chúa muốn chúng ta hoàn toàn được thuyết phục.
That His love is for us.
Đó là tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
With the conviction that God's love is for us.
Với cái niềm tin quả quyết rằng là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
We will have peace.
Chúng ta sẽ có được sự bình an.
We will have wisdom.
Chúng ta sẽ có sự khôn ngoan.
We will have strength to respond to the uncertainties of life.
Chúng ta sẽ có những cái sức mạnh để mà đối phó được những cái sự bấp bênh có thể diễn ra trong cuộc sống.
So let's pray. Creator and loving God, we acknowledge your presence in our church, in our lives. God, we completely submit and commit this time to you. God, today, you're going to have to do all the work. God, that you would open up our hearts. That God, you will make us humble, make us teachable, make our lives able to experience your transformative love. So God, we commit this time to you. I trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. If God is for us, our text today opens with a question. If God is for us, who can be against us?
Thì cái tựa đề giảng của chúng ta sáng hôm nay đó là nếu mà Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?
Have you ever played the game if and then?
Quý vị có chơi cái trò chơi gọi là nếu và sau đó?
Thì, nếu, thì.
Nếu, thì.
Yes, that game, right? Obviously, you know, you write a list of nil, I mean, nil, yeah, ifs, yeah. And you write a list of then, and then you mix it together, and then you read out, if this happens, then this will happen, if this happens.
Yeah. À, nếu quý vị chơi trò chơi đó là bên bên kia là có là nếu, bên kia là gì kỳ xảy ra, rồi sau đó mình trộn lại với nhau, mình sẽ thấy thế nào.
Anything that starts with an if makes us feel like it's a conditional statement.
Những cái gì mà bắt đầu với cái chữ nếu đó, thì giống như là một cái lời tuyên bố nó có điều kiện đó.
If God is for us,
nếu mà Đức Chúa Trời đứng với chúng ta,
a question that can be asked is what if God is not for us?
Thì một câu hỏi nó cũng thể đặt ra là nếu mà Đức Chúa Trời không đứng với chúng ta thì sao?
You see, Paul does not want to create uncertainty.
Chúng ta biết rằng là Phaolô á, ông không có muốn tạo ra cái sự mà bấp bênh.
Paul wants to strengthen our conviction.
Phaolô muốn làm vững mạnh cái niềm tin của chúng ta.
So to understand this, we need to look at the context.
Để mà hiểu được điều này thì chúng ta cần phải đọc lại.
So in Romans chapter 6 verse 1, let's go through this very slowly. You have your Bibles with you. You can open to Romans chapter 6 verse 1. And I'm going to read a little bit of the context so that we can really understand this first sentence. In verse 1 it says, what then are we to say? Should we continue in sin in order that grace may abound? By no means. How can we who died to sin go on living in it? Do you not know that all of us have been baptized into Christ Jesus? We were baptized into his death. Therefore, we have been buried with him by baptism into death, so that just as Jesus was raised from the dead by the glory of our Father, so we too might walk in newness of life.
Chúng ta đọc cái đoạn kinh thánh này để chúng ta có cái nguồn gốc về cái bài giảng hôm nay. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? À, chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp tên trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp tên trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tên trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy.
So these are words of conviction.
Đây là những lời mà của cái sự niềm tin vững chắc.
So coming back to our phrase, if God is for us is better understood as since God is for us.
Thì đây là nếu trở lại cái đề mục của bài giảng của tôi sáng hôm nay đó, thì thay vì chúng ta đọc rằng là nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì chúng ta nên hiểu là từ khi Đức Chúa Trời đứng với chúng ta.
So since God is for us, who can be against us?
Do từ khi mà Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta nữa?
Where did this conviction come from?
Thì cái sự biết chắc này là đến từ đâu?
It came from the action of a living and loving God.
Thì điều này đã đến từ cái hành động của một Đức Chúa Trời hằng sống và yêu thương.
You see, church, people in history and in the present still follow things that are not God.
Nên là biết là con người từ xưa cho đến bây giờ vẫn còn chạy theo những tạo vật mà không phải là từ Đức Chúa Trời.
In Psalm chapter 115 it says, let's read this. Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Why should the nation say, where is their God? Our God is in the heavens. He does whatever he pleases. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouth, but do not speak. They have eyes, but do not see. They have ears, but do not hear. They have noses, but do not smell. They have hands, but do not feel. They have feet, but do not walk. They make no sound in their throats. Those who make them are like them. So are we who trust in them.
Yeah. Chúng ta đọc qua cái trong sách Thi Thiên á, đoạn 115 từ câu 1 đến câu 8 á. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về danh Ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời. Phạm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng. Là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, có họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó.
Our God,
Đức Chúa Trời của chúng ta,
who gave his son Jesus so that he can reconcile and transform the world, is the living God.
Là người mà đã ban con một là Chúa Giêsu hầu cho Ngài có thể giảng hòa và biến đổi thế gian này, là một Đức Chúa Trời hằng sống.
Because he's a living God, he can give Paul and us the conviction that he is faithful and his love is for us.
Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, từ đó Ngài có thể biết cho Phao-lô và chúng ta có một sự tin chắc rằng Ngài là thành tín và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
Our God speaks.
Đức Chúa Trời phán.
Amen, church. Our God responds.
Đức Chúa Trời đáp lời.
Our God creates.
Đức Chúa Trời tạo dựng.
We can see God's action because God is present.
Chúng ta có thể nhìn thấy được hành động, những hành động của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đang hiện diện.
Let's look at some of his phenomenal works.
Chúng ta hãy xem một vài công việc khác thường của Ngài.
In the book of Genesis.
Trong sách Sáng Thế Ký.
God created the world.
Chúa đã tạo dựng thế gian này.
And the world is filled with his creativity.
Và thế giới này chứa đầy những sự sáng tạo của Ngài.
You just need to look at the flowers, how uniquely God created each every one of them.
Chúng ta chỉ nhìn xem những bông hoa thấy là xinh đẹp thế nào, những bông hoa mà Chúa đã dựng nên.
You just need to have a look at the fish in the sea and you see how uniquely he creates every one of them.
Chúng ta chỉ cần nhìn ở biển cả, những cá bơi lội biển cả, cho thấy mỗi loài cá là sự khác nhau.
You just need to look at the animals in this world and you see how uniquely created they are.
Chúng ta có thể xem những con thú vật chạy trong rừng thì chúng ta thấy là mỗi thú vật nó được dựng ra một cách cá biệt khác nhau.
That is testimony to a God who is living and creative.
Đó là bằng chứng cho một Đức Chúa Trời hằng sống và Đức Chúa Trời đầy sự sáng tạo.
And then God created man and woman.
Và rồi Đức Chúa Trời tạo dựng ra đàn ông và đàn bà.
The greatest of all his creation.
Đây là một sự tạo dựng vĩ đại nhất của Ngài.
Now listen carefully to Psalm 139:13-14.
Chúng ta hãy lắng nghe những chi tiết của công việc của Ngài qua cái sách Thi Thiên, đoạn 139.
For it was you who formed my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, that I know very well.
Trong sách Thi Thiên đoạn 139 từ câu 13 đến 14. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, giở thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Praise God. The writer explains how deeply involved God was in creating each and every one of us.
Thì trước giả đã giải thích cái việc Chúa tạo dựng chúng ta thật là sâu nhiệm.
It testifies that God knitted that person in their mother's womb.
Dạ, trước giả đã làm chứng rằng là Ngài giở thành tôi trong lòng mẹ tôi.
To knit is a skill that can be learned.
Dệt hay là mình đan, đó là một kỹ năng mà có thể học được.
Back in the days when people had time, people used to knit.
Ở thời đó thì con người có nhiều thời gian thì họ có thể đan hay là dệt được.
I tried knitting.
Tôi cũng cố gắng làm điều đó.
It's not my gift. People knitted scarves.
Người ta sẽ cần những cái khăn quàng cổ.
People knitted jumpers.
Hay là người ta đan những cái áo lạnh.
People knitted hand gloves.
Hay là đan những găng tay.
You see, when someone knits something and then give you that gift to you, you know that they spent a lot of time.
Khi mà có người nào đó tặng một cái gì, một món quà bằng cách đan, thì mới bà biết rằng là họ đó dành rất là nhiều thời giờ để mà làm công việc đó.
Every one of us sitting here was handmade by God.
Thì cảm ơn Chúa là mỗi người chúng ta ngồi ở đây đó là được Chúa tạo dựng nên bằng chính bàn tay của Ngài, mỗi người một cách đặc biệt riêng.
You were not an accident.
Mỗi người chúng ta không phải là một accident.
We were also created wonderfully.
Chúng ta được tạo dựng một cách lạ lùng.
We are unique in our gifts. Every one of us got different gifts.
Chúng ta là mỗi người là có sự cá biệt khác nhau ở trong cái ân tứ mà Chúa ban cho.
Our looks are different.
Hình dạng chúng ta khác biệt.
Our personality is different.
Cá tính chúng ta khác nhau.
Our dreams are different.
Mỗi người có ước mơ khác nhau.
Our creativity is different.
Sự sáng tạo chúng ta cũng khác nhau.
God created us wonderfully.
Chúa tạo dựng chúng ta một cách rất là lạ lùng.
But also God created us fearfully.
Nhưng mà Chúa cũng có thể xây dựng chúng ta một cách là rất là đáng sợ.
Humans we can create.
Những con người chúng ta có thể sáng tạo.
But also human can destroy.
Nhưng mà con người cũng có thể hủy diệt.
God intentionally loves us by creating us, each one of us uniquely.
À, Đức Chúa Trời Ngài đã cố tình để mà tạo dựng chúng ta mỗi con người một cái sự khác biệt nhau.
And in Genesis,
trong sách Sáng Thế Ký,
God created this world so that humans can enjoy and take care of it.
Chúa đã tạo dựng thế giới này để mà con người có thể thụ hưởng và chăm sóc nó.
When humans disobey God,
nhưng mà khi con người không vâng phục Đức Chúa Trời,
they blame each other.
Họ trách người khác.
By blaming each other, they indirectly blame God.
Khi mà trách những người khác, có nghĩa gián tiếp rằng chúng ta trách Chúa.
Not accepting their responsibilities.
Không nhận trách nhiệm của mình.
So God severely disciplined them.
Từ đó Chúa đã kỷ luật họ một cách nghiêm trọng.
They now have to face a life outside the Garden of Eden.
Cho họ phải đối diện một cuộc sống ngoài cái vườn địa đàng.
In their new reality now, there is sin and there is death and there is evil.
Và trong cái thực tế của họ mới đó, họ phải trong cái nếp sống mới đó, thì họ phải có tội lỗi, có sự chết và có tội ác.
However, God still demonstrated love in making clothes for Adam and Eve to cover their shame, to keep them warm, and signaling that he has a plan to save human life.
Yeah. Tuy vậy thì Chúa vẫn bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc làm áo quần cho Adam và Eva để che giấu sự hổ thẹn của họ, giữ họ ấm và có thể biểu lộ một kế hoạch để cứu nhân loại khỏi phải sự chia cách đời đời từ Đức Chúa Trời.
God doesn't want to lose anyone.
Đức Chúa Trời không muốn mọi người chúng ta bất mọi người nào phải mất hút đi.
But he had to deal with sin.
Nhưng mà Ngài phải làm việc với những tội lỗi của mọi người.
God has to deal with the sin.
Đức Chúa Trời phải làm việc với cái tội lỗi.
So God initiates sacrificial love towards us.
Do đó Ngài đã khởi đầu tình yêu hy sinh với chúng ta.
Now to understand God's sacrificial love, we need to understand the consequences of sin.
Để mà hiểu được cái tình yêu hy sinh của Chúa đó, chúng ta cần phải hiểu về cái hậu quả của tội lỗi và những tội ác.
I think living in this society, we're good at covering things up.
Chúng ta sống ở cái thế gian này có nhiều chuyện đã bị, tức là bị che giấu đó.
We cover things up very well.
Chúng ta che giấu rất là tốt.
But you can't cover up sin.
Nhưng mà chúng ta không thể nào che đậy tội lỗi được.
And God doesn't want you to cover up sin.
Và Ngài cũng không có muốn chúng ta che giấu tội lỗi nữa.
Let me explain. The Ten Commandments, God gave the Ten Commandments to reveal the presence of sin in this world.
Đức Chúa Trời Ngài ban 10 điều răn để mà chúng ta biết là có những sự hiện diện của tội lỗi ở thế gian.
Do we remember the Ten Commandments?
Ta có nhớ đến 10 điều răn hay không?
Well, let's go through it. Yeah. In Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Let's go with it. First one. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. First commandment. You shall not have any other gods before me.
Trong suốt Egypto ký, đoạn 20, để bắt đầu thì trong câu 1, thì cái xin đọc. Đó là ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Now Jesus teaches us that money can be a god.
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng là tiền bạc có thể là một cái thần tượng.
Depends where your heart is.
Tùy theo cái tấm lòng chúng ta đâu.
Let's go commandment number two. You shall not make yourself an idol, whether in a form of anything that is in heaven or on earth, or that is on earth beneath, or that is in the waters under the earth.
Chúng ta sẽ đọc đến cái phần before, tức là điều răn thứ gì đó. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời kia, trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất.
That's the second commandment. Yeah. Third commandment in verse 7. You shall not make wrongful use of the name of the Lord your God. For the Lord will not acquit anyone who misuses his name.
Dạ, trong điều răn số 7, trong điều răn trong câu 7 đó, ngươi chưa lấy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bần vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
Fourth commandment. It's very silent in here. Maybe the first three was all, oh, okay, now four. Remember the Sabbath day and keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but on the seventh day is a Sabbath day to the Lord your God.
Nó đọc cái điều răn thứ tư nè. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi.
Why do you think people are so stressed?
Bởi vì tại sao chúng ta lại rất là bị căng thẳng?
The next one, honor your father and your mother so that your days may be long in the land that the Lord is giving you.
Cái điều răng kế tiếp đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
The next one, you shall not murder.
Ngươi chớ giết người.
Jesus teaches us that even when you have a thought of evil against another person, you are already committing a sin.
Chúa Giêsu dạy rằng là khi mà ngay cả trong đầu chúng ta có ý tưởng là mình có muốn giết một người nào đó, điều đó là chúng ta đã phạm tội rồi.
Even when you speak words that degrades another person, you're committing sin.
Chỉ bằng khi mà chúng ta nói một cái lời gì đó mà có tính cách phỉ báng một người nào khác á, thì chúng ta đã phạm tội rồi.
Next commandment, you shall not commit adultery.
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
When you look at things on the phone, you're already committing adultery.
Khi chúng ta nhìn ở cái phone của mình, cái điều gì quý vị biết là mình có thể đã phạm tội tà dâm rồi.
Husband and wife, if your husband is watching it, he's already committing adultery according to God.
Khi mà cái người chồng xem những cái điều thì tôi biết rằng đó là cái người chồng đó đã phạm tội tà dâm rồi đó.
Same for wives as well. You know, watching that is not uniquely men, women too.
Những điều mà xem những cái điều mà không tốt đó không phải là chỉ dành cho những quý ông mà quý bà cũng phạm nữa.
Every time you devalue your husband, oh that man is better, oh he's good, he's a, yeah, it's both, God is fair.
Và mỗi khi mà chúng ta giảm giá trị của chồng mình bằng cách nói là cái người đàn ông này lúc xem đẹp trai quá, đẹp lòng mình quá.
Not bad. You shall, verse 15, you shall not steal.
Ngươi chớ trộm cướp.
I think you have loopholes in the taxes.
Chúng ta biết rằng mình có những trong cái điều của thế dụ đặt ra nó có những cái lỗ hở đó.
Taking advantage of those loopholes.
Là chúng ta mình mới
stealing or not, I'll leave it up to you. Number two, when you watch movies that you haven't paid for.
Khi mà mình xem phim mà mình không có trả tiền chẳng hạn.
It's funny, one of our young person long ago, they were, you know, children, okay? Yeah. They walk into the store.
Một ngày kia có một cái em nhỏ thì em ấy bước vào một cái tiệm đó.
So a nice CD. Back then there were CDs, you know, your music CDs.
Yeah. Ở thời đó thì có những cái băng nhạc mà nó bằng CD đó.
And that person's like, they didn't have any money, so then what they did was they took the CD and put it in their bag and they walk out.
With the person, em nhỏ nó không có tiền ra, em lấy cái CD đó bỏ trong cái bag của mình.
Long term borrowing.
Cho mượn một thời gian lâu dài thôi.
And then forgot.
Anh định trả lại nhưng mà sau đó em quên đi.
I'm sorry, that's stealing.
Xin lỗi vì đó là ăn cắp.
It's funny because there's a couple books that I've read that tells us this, is that even prisoners inside the prison will not admit that they've done something wrong.
Tôi đã đọc qua một cuốn sách thì dù rằng có rất là có một cái những người mà dù họ ở trong tù vậy đó, họ cũng không có chấp nhận rằng là điều họ đã làm là sai đâu.
It's strange, you know, you do the wrong thing and you still think, hey, but it's justifiable.
Mình nghĩ rằng là những cái điều mình làm có thể chứng minh được, có thể là mình có quyền làm điều đó.
Sorry, not with God.
Nhưng mà đối với Chúa thì không.
Next one, you shall not bear false witness against your brothers, your neighbor.
Người chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.
If someone tells me something about another person and I use that as evidence as another person and start talking down on that person, I am committing this sin.
Nếu có người nào đó mà nói chúng ta về một cái người khác mà nó không có đúng lắm, mà nếu mà ta dùng cái đó làm bằng chứng đó, thì chúng ta đã phạm tội rồi.
But you see, when we replay something, we replay with exaggeration.
Và đôi khi chúng ta nói lại là mình lại nói thêm nữa.
I think you understand.
Tôi nghĩ là Hội Thánh hiểu điều đó.
And the last one, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, male, female, slaves, ox, donkey, anything that belongs to your neighbor.
Điều cuối cùng, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tới gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
I'm talking about jealousy here. You know, you look at someone, they got a bigger house. Oh, we should get a bigger house, and then you buy a bigger house. Oh, be a nice car. Oh, buy a better car.
Chúng ta nói đây về cái chuyện mà chúng ta ganh ghét đó. Khi mình thấy người hàng xóm mình có một chiếc xe, cái nhà mình muốn xây một cái nhà lớn hơn, hay có một chiếc xe đẹp, chúng ta muốn có một chiếc xe đẹp hơn.
You see, that person's got a wife. You want a better wife. New year, new life, new car, new house, but not new wife, okay?
Chúng ta có thể có cái nhà mới hay là xe mới, nhưng mà đừng có lấy vợ mới nha.
But let me tell you something. Sometimes jealousy puts pressure on your marriage. The man will say to the woman, oh, that woman, she's so fit. She dressed well. Can you be like her? Come on.
Đôi khi cái sự ghen tức nó có thể làm ảnh hưởng đến trong cái đời sống gia đình chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy một cái người phụ nữ đó, rồi mình nói với cái vợ của mình rằng là em có thấy không, cái cô này cổ rất là thon, cổ rất là bận đồ, rất là đẹp.
Now God is fair. Even the woman say to the husband, oh, he's so strong, he's very good at the gym, he knows how to fix the house, he can bring home the bacon. Oh, can you be like him?
Yeah. Giống như là người vợ cũng thể nói với người chồng là anh thấy không, anh kia, anh hàng xóm mình, ổng rất là người rất là khỏe mạnh, rất là có muscle giống như anh Vân vậy đó. Ngoài ra rồi ổng có biết cất nhà, sửa nhà, rồi ổng làm được rất là hay.
But jealousy, sometimes you can't get it. You know, that person has a bigger house, you can't get the bigger house. So instead of actually getting a bigger house to be better than them, you actually talk down, talk behind their back, degrade them.
Đôi khi chúng ta muốn rằng là mình có một cái nhà nó lớn hơn là cái nhà của hàng xóm mình, nhưng mà điều mình không thể làm được điều đó, do đó mình bắt đầu mình nói xấu về cái người đó.
Remember, the Ten Commandments, God gave us the Ten Commandments to show us, to tell us that sin and evil is in this world.
Mình hãy nhớ rằng là 10 điều răn mà Chúa đã ban cho chúng ta để biết rằng là tội lỗi đang hiện diện ở thế gian này.
Break any of these commandments, you've broken it.
Là khi chúng ta vi phạm bất cứ một trong những 10 điều răn này là chúng ta đã phạm tội rồi.
Yeah? So a person who commits adultery, a person who talks down another person, is sin.
Và khi chúng ta phạm tội tại dâm, hay là chúng ta phạm tội mình nói xấu một người nào đó là đã tội lỗi rồi.
And in Romans chapter 6 verse 23,
trong sách Roma đoạn 6 câu 23
tells us that the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
Sách Roma đoạn 6 mà nói rằng là vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta.
I want you to remember the message today, that is, God is for us.
Chúng tôi muốn là quý vị ngày hôm nay nhớ rằng là Đức Chúa Trời đứng với chúng ta.
So remember, as I walk through, we need to understand sin, evil and death, in order for us to really understand the sacrificial love of God.
Do đó, qua cái bài giảng hôm nay, tôi muốn là quý vị phải nhớ lại được thế nào là tội lỗi, thế nào là tội ác, để mà qua đó chúng ta có thể hình vuông và chúng ta có thể cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
So we know sin exists in this world.
Chúng ta biết rằng tội lỗi hiện diện ở thế gian này.
We also know evil exists in this world.
Chúng ta cũng biết rằng tội ác cũng có ở thế gian này.
I don't want to go too much in this, but let me just name some. Number one, domestic violence. That's evil.
Tôi không cần muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng mà quý vị cũng biết, thí dụ như là bạo hành trong gia đình.
Child sex abuse, that's evil.
Lạm dụng tình dục trẻ em, đó là những cái tội ác.
Human trafficking, that's evil.
Buôn bán người, đó là tội ác.
Murder. Can you imagine in a country like Australia, murder still happens?
Chúng ta có thử tưởng tượng không, ngay cả trong nước Úc hiện giờ, giết người cũng là một chuyện xảy ra.
I'm not talking about the physical murder, I'm talking about the verbal and the thinking murder.
Tôi không những là nói về cái việc mà giết người một cách trực tiếp, nhưng mà ngoài ra giết người trong tư tưởng nữa.
Greed is evil.
Tham lam, đó là tội ác.
And so on.
Và nhiều thứ khác nữa.
And I don't think we need to talk about much about death. Death exists.
Tôi cũng nghĩ là chúng ta cũng không cần phải là nói nhiều để biết rằng là có sự chết.
Every time you eat a piece of meat,
mỗi khi mà chúng ta ăn một cái loại thịt nào đó,
that used to be alive,
thì cho ta biết là trước đó thì nó là một cái sinh vật sống.
Yeah, okay. There's nothing wrong with that. God gave it to us. All good. Every time you attend a funeral, you know that that person used to live in this world.
Mỗi khi chúng ta đi một cái đám ma, thì ta biết rằng cái người đã qua đời đó đó đã thường sống với chúng ta.
So in this reality, there is sin, there is evil, and there is death.
Do đó trong cái thực tiễn cuộc sống hiện nay, chúng ta có những tội lỗi, tội ác và sự chết.
So the question for every one of you, are you participating in sin?
Đây là một cái câu hỏi dành cho quý vị, là quý vị có chấp phạm tội lỗi hay không?
Hey, this time is between you and God.
Đây là vấn đề giữa mọi người chúng ta với Chúa, với Đức Chúa Trời.
God knows what's going on.
Đức Chúa Trời, Ngài biết những việc gì sẽ xảy ra.
Nothing can be hidden from God.
Không có gì có thể che giấu được trước mặt Chúa.
Acknowledge your sins before God.
Chúng ta hãy xưng tội mình với Chúa.
Stop blaming others.
Mình đừng có trách những người khác.
Stop making excuses.
Mình đừng có tìm những cái sự mà để mình giải thích.
Stop the sin in your life.
Hãy chấm dứt những tội lỗi trong đời sống hiện tại của chúng ta.
By turning back to God.
Bằng cách hãy quay trở về với Chúa.
The reason why you can turn back to God.
Cái lý do gì mà chúng ta có thể trở lại về quay về với Chúa?
Because God is for us.
Bởi vì Đức Chúa Trời đứng với chúng ta.
God is the only one who can wash us clean from our sins.
Đức Chúa Trời là Ngài là đấng duy nhất có thể tẩy sạch những tội lỗi của chúng ta.
I believe with all my heart, church, if every one of us stand here and acknowledge our sins before God and turn back to God, I believe there is a revival in our community.
Tôi tin chắc rằng với tất cả tâm hồn của tôi rằng là nếu mà chúng ta xưng tội của mình ra trước mặt với Chúa thì Ngài sẽ ban lại cho một cái cuộc phục hưng ở trong hội thánh chúng ta.
That is why God initiates sacrificial love towards us by sending Jesus Christ to deal with our sins.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho một cái tình yêu hy sinh bắt đầu từ Chúa Giêsu để mà giúp chúng ta trở lại với Ngài.
In 2 Corinthians chapter 5:21, for our sake he has made Jesus to be sin who knew no sin, so that in Jesus we might become the righteousness of God.
Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
In 1 Corinthians chapter 15 verse 3, for I handed unto you as of first importance what I in turn had received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures. And that he was buried and that he was raised on the third day in accordance with the scripture.
Trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 3 đến câu 4, sứ đồ Phao-lô nói rằng: vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh.
That tells us that God is for us.
Điều đó đã cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đứng với chúng ta.
See, there was a time in human history that God wanted to give up on the world.
Chúng ta có thể xem lại những lịch sử con người, có những lúc mà Đức Chúa Trời muốn bỏ cái thế giới này đi.
The story of Noah.
Câu chuyện của Noe.
There was so much wickedness in the world.
Lúc đó thì thế giới này rất là đầy dẫy những tội lỗi.
A people lived in sin.
Mọi người đều sống trong cái tội lỗi.
People participated in evil.
Mọi người đều góp phần vào tội ác.
People didn't want anything to do with God.
Con người thời đó không có muốn làm gì với Đức Chúa Trời cả.
And God wanted to give up.
Và Đức Chúa Trời muốn bỏ họ đi.
But God didn't.
Nhưng mà Ngài đã không.
The reason why God didn't give up was there was a man named Noah.
Cái lý do mà Đức Chúa Trời đã không bỏ họ là có một cái người tên là Noe.
A man who lived for God.
Một người đã sống cho Đức Chúa Trời.
Remember the promise. When you turn your life back to God, God bless 1,000 generations. That's how much He loves us.
Chúng ta nhớ lời hứa Đức Chúa Trời rằng là khi mà chúng ta quay trở về với Ngài thì Ngài sẽ ban phước không những cho chính thế hệ chúng ta mà cho ngàn đời sau nữa.
And He made a promise to God. God made a promise to Noah.
Và Ngài đã làm một lời hứa cho ông Noe.
And that's promise. Is for us as well.
Và cái lời hứa đó là cho chúng ta nữa.
He will never give up on us.
Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta.
And then along the way, God made a promise to Abraham.
Và sau đó là Ngài cũng đã hứa với ông Abraham.
And that promise is for us too.
Và lời hứa đó cũng ứng dụng chúng ta ngày hôm nay.
That He will forever bless our lives.
Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.
And then He made another promise in Jesus.
Và Ngài cũng đã mách một lời hứa qua Chúa Giêsu.
That your salvation in Him is secure.
Để chúng ta biết rằng sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu là chắc chắn.
God will not give up.
Ngài sẽ không bỏ chúng ta.
God is on a mission to save and transform the world.
Thì Đức Chúa Trời Ngài có một sứ mạng là cứu người và làm biến đổi mọi đời sống.
Paul, the writer of our text today, he experienced God's love.
Sứ đồ Phao-lô là cái người mà viết cái đoạn văn mà chúng ta học ngày hôm nay đó. Ông đã kinh nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời.
God never gave up on Paul, but instead revealed Jesus to him.
Chúa đã không bao giờ bỏ cuộc trên Phao-lô, nhưng đã ban cho con Ngài là Chúa Giê-xu cho ông.
He could have given up on Paul.
Chúa có thể bỏ Phao-lô đi.
Paul was a murderer.
Bởi vì Phao-lô đã từng một kẻ giết người.
But God gave Paul a chance and Paul responded by faith.
Nhưng mà Chúa đã ban cho Phao-lô một cơ hội và Phao-lô đã tiếp nhận cái đức tin đó.
Paul got up.
Paul đã đứng dậy.
He left his past.
Ông đã bỏ lại sau lưng cái quá khứ của ông.
And he followed Jesus.
Và bước theo Chúa Giê-xu.
That's what repentance means.
Điều đó có nghĩa là cái sự ăn năn.
To receive God.
Để mà tiếp nhận Chúa.
Let go of your past into God's hand.
Hay để lại những quá khứ phía sau.
And follow Jesus.
Và bước theo Chúa Giê-xu.
Paul was baptized.
Phao-lô đã nhận lễ phép báp têm.
Paul was filled with the Spirit.
Paul được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Paul proclaimed the gospel of Jesus Christ to non-believers.
Phao-lô đã rao truyền cái tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho những người ngoại.
He experienced powerful deeds.
Phao-lô đã kinh nghiệm những công việc mà đầy quyền năng.
Paul also experienced immense suffering.
Phao-lô cũng kinh nghiệm nhiều cái nỗi đớn đau.
But Paul understand that God's love is for people and he will not give up on people.
Ông sứ đồ Phao-lô cũng hiểu được cái tình yêu của Chúa dành cho con người và Ngài sẽ không bao giờ bỏ con người.
And that is why he can say, I'm convinced that nothing in creation can separate us from the love of God.
Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nói rằng là ông tin chắc rằng sẽ không có cái gì trên thế gian này có thể phân rẽ được chúng ta với tình yêu của Đức Chúa Trời.
Let's remember, God's love is for us.
Chúng ta hãy nhớ rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
As long as there are people who have not yet heard the gospel of Jesus Christ, or who have not made a final decision about receiving Christ and living for God, God will not give up.
Bất cứ khi nào mà có người chưa nghe tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, hay là chưa quyết định tin nhận Đấng Christ làm Đấng hằng sống, thì chúng ta biết rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
That is why life is still going.
Chúng ta biết rằng là cuộc sống vẫn tiếp diễn.
But we want to make sure that it's biblical. So let's turn to 2 Peter chapter 3 verse 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. It tells us.
Chúng ta hãy lật xem sách thứ hai của Phi-e-rơ đoạn 3 từ câu 8 đến câu 10.
Listen carefully here to the word. But do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. The Lord is not slow about his promise, as some think of slowness, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but all to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved by fire, and the earth and everything that is done on it will be disclosed.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.
God's love is unfailing.
Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ hư tàn.
God's love is patient.
Tình yêu của Chúa là kiên nhẫn.
God's love is for us.
Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
Life is filled with uncertainties.
Cuộc sống chúng ta chứa đầy những bấp bênh không chắc chắn.
But God wants all of us to be without a doubt that God's love is for us.
Nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta không nghi ngờ gì cả về cái tình yêu của Chúa là dành cho chúng ta.
When we heard the gospel of Jesus.
Khi chúng ta nghe tin lành của Đức Chúa Giêsu.
When we receive Jesus as our Lord and Savior.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ và đấng cứu chuộc chúng ta.
When we receive his forgiveness.
Khi chúng ta nhận sự tha thứ của Ngài.
Baptized and to live a life for God.
Chúng ta được nhận phép báp têm và sống một cuộc đời đổi mới cho Chúa.
Know that God's love is for us.
Chúng ta biết rằng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
That is his promise in Jesus Christ.
Đó là lời hứa của Ngài cho bất cứ ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Now what does that look like as we begin a new week? What does that love look like when we begin a new week?
Thì cái tình yêu đó thế nào khi mà when we are weak, you mean?
When we have a new week, when we start a new week.
Khi chúng ta bắt đầu một cái tuần mới.
Yeah, practical. What does it look like? Yeah. And I want everyone in our church today, right at this moment, between you and God, listen to what God is saying to you.
Chúng ta muốn rằng là mỗi bây giờ lúc nghe từ lúc này thì mỗi người ông bà chị em chúng ta trong hội thánh hãy lắng nghe xem Chúa muốn nói về chúng ta.
God's love is for us.
Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
When we are weak,
khi chúng ta yếu,
he will carry us.
Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta.
When we are lost,
khi chúng ta bị lầm lạc,
he will come and find us.
Ngài sẽ đến và tìm chúng ta.
When we need direction,
khi chúng ta cần hướng đi,
his word will be the lamp to our feet.
Lời Ngài sẽ như là ngọn đèn dẫn bước chúng ta.
For God's love is for us.
Bởi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
When our lives are filled with worries,
khi mà cuộc sống chúng ta đầy những lo lắng,
with many uncertainties causing anxieties,
quá nhiều những bấp bênh nó gây những lo âu,
cast all your anxieties on him because he cares for you.
Chúng ta hãy trình ra tất cả những âu sầu đó lên cho Ngài, bởi vì Ngài lo cho chúng ta.
When you are experiencing immense suffering,
khi quý vị đang chịu nhiều những đau đớn,
when you can no longer pray,
khi mà chúng ta không còn có thể cầu nguyện được,
Jesus Christ will continue to intercede for you.
Ta biết là Chúa Giêsu Christ đang cầu nguyện, cầu thay cho chúng ta.
For God's love is with you.
Bởi vì tình yêu của Ngài cho chúng ta.
Church, when you have sinned,
khi quý vị phạm tội,
turn your life back to God.
Hãy quay về với Chúa.
His discipline might hurt.
Sự trừng phạt của Ngài có thể đau đớn lắm.
The cleaning process may be painful.
Cái quá trình mà Chúa tẩy sửa cũng có thể là rất là đau.
But God will restore you.
Nhưng Chúa sẽ phục hồi quý vị trở lại.
And he will give you a new beginning filled with grace and hope.
Ngài sẽ ban cho quý vị một cái hành trình mới với đầy ân điển và hy vọng.
Because God's love is for us.
Bởi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
Church, when you look into the future and you see no hope.
Khi quý vị nhìn vào tương lai và cảm thấy là không còn có hy vọng gì nữa.
Turn your eyes upon Jesus.
Hãy nhìn vào Chúa Giêsu.
Know that he is preparing eternity for you.
Biết rằng Ngài đang sửa soạn một cái cõi đời đời cho chúng ta.
Know that he holds our future in his hands.
Rồi biết rằng Ngài đang nắm tương lai của chúng ta ở trong tay của Ngài.
He is the one who can split the water.
Ngài là đấng mà có thể rẽ nước làm đôi.
He is the one who can bring rain to a place of drought.
Ngài là đấng mang mưa đến những nơi bị khô hạn.
He is the one who can bring food to those who are hungry.
Ngài là đấng mang những thức ăn đến cho những người bị đói.
He is the one who can bring life in the midst of despair.
Ngài là đấng mang sự sống đến những nơi tuyệt vọng.
You can trust him.
Chúng ta có thể tin cậy vào Ngài.
Receive his peace.
Hãy nhận được sự bình an của Ngài.
God's love is for you.
Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
Amen.